Và cái phần giới lực thì giới thứ sáu có nghĩa là chẳng được đeo chàng hoa hương và chẳng lấy nước hương thô mình. Thì quý thầy đọc trong cái phần mà 10 giới á, thì 5 giới trước gọi là gì? Thấy không? 5 giới trước gọi là giới trọng phải không? Còn 5 giới sau gọi là giới khinh. Nhưng mà theo cái tinh thần trong sa di học xứ của tổ tiên lực sư nói á, là năm giới sau giống như cái bức tường thành để ngăn chặn lại không cho mình phạm năm cái giới trước. Nếu mà năm cái giới sau mà mình không có giữ thì mình có thể phạm năm giới trước rất là dễ. Thì đây trong sa di học xứ của ngài tiên lược sư có ghi rất là rõ, chẳng đắm nhiễm hương hoa là đoạn cái gốc tham ái. Tham ái nếu mà đoạn thì tức đồng với thân Phật, tức là đạt đến cái chỗ vô tướng. Ở đây nói rất là rõ, có nghĩa là chẳng đắm nhiễm hương hoa là đoạn gốc tham ái. Ở đây mình đừng có nghĩ rằng người tu của mình á, theo cái tinh thần của tổ tiên lực sư nói á, là mình lấy dầu thơm phải không, mình sức lên mình mới gọi là hương hoa. Nhưng mà theo tinh thần của tổ dạy á, chẳng hạn như á, trên một cái đoạn đường mình đi mà quý thầy thấy cái mùi gì mà nó thơm, cái hương thơm á, mà mình để mũi mình hít á, là cũng là cái dòng tham ái. Mà nếu mà tham ái mình không có đoạn á, thì trong kinh Phật dạy rất là rõ là sau khi mình chết á, theo cái dòng nghiệp thức á, thì cái nghiệp thức này nó đưa nó tái sanh mình vào những cái cảnh giới tham ái. Thì quý thầy thấy trong thiền thoại có ghi rất là rõ là xưa ở chùa Quán Âm á, tại Lâm Hải á, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc á, có một vị tăng tên là Hàm Quy á, hơn 40 tuổi rồi, ngày tu hành rất là miên mật, có nghĩa là giữ giới rồi, giới lực rất là tinh nghiêm. Nhưng một hôm ngày đi qua một cái đoạn đường á, thì bán cái gì? Nhớ không? Bán thịt chó đó, phải không? Chiên cái mùi thật là thơm lên cái ngày hửi, hửi cái hương thơm thôi. Thì về nhà thì ngài mới phát hiện rằng trên thân của ngài thì mọc bao nhiêu? 18 cái mục nhọt hình mặt người đó, rất là đau nhức. Và Ngộ Đạt Quốc Sư có một cái mà chịu nổi, còn đây 18 cái. Thì rất là đau nhức, nhưng mà ngặt một điều nếu mà cho người khác coi thì nó đỡ đau nhức. Ngài biết đây là cái nghiệp trước của ngài, cho nên ngài thành tâm ngài tụng kinh Kim Cang để mà sám hối. Thì một buổi trưa ngài nằm mộng, ngài thấy á, là 18 người không có đầu, lính nó không đầu đến, nói là ông có biết tôi hay không. Thì ngài nói là không có rõ. Thì nói là đời trước ngài thống lĩnh bên Kim á, là có hai người phạm giới dâm, tức có nghĩa là vào cái rừng á hãm hiếp cái cô gái đó. Thì cái cô gái đó về mách với chồng cô, thì chồng cô đến mới báo cho ngài biết, mà ngài không hỏi đầu đuôi gốc ngọn, đem 20 người ra chém đầu hết. Hai người kia có tội chết đã đành rồi, mà 18 người chúng tôi vô tội cũng chết luôn. Cho nên rất là bực tức. Theo ngài là 200 năm, bữa nay á, ngài giữ giới rất là tinh nghiêm, nhưng mà bữa nay ngài khởi cái niệm lên, thèm cái mùi thơm của thịt chó, cho nên sao vào liền để mà đòi cái nợ này. Nhưng mà nhờ ngài tụng kinh Kim Cang thành kính cho nên tôi tha, để 3 năm sau tôi đến tôi đòi nợ. Thì quả tình 3 năm sau đến, thì mục cũng vỡ ra rằng ngài chết. Quý thầy thấy không? Cho nên có một thầy cỡ lại á, xưa ở ngoài đời cũng thích ăn thịt chó, rồi vào đây thấy cái lá gì mà khởi niệm đó, lá gì? Lá mơ, cái tự nhiên khởi niệm đó, khởi là cái ngày xưa. Thì nếu mà trong giờ phút thực tại này chúng ta không đoạn gốc cái tham ái đó, thì chắc chắn mình mà chết đó, thì mình đi vào cái cảnh giới đó. Thấy không? Cho nên ở đây nói là chẳng đắm nhiễm hương hoa là đoạn gốc tham ái. Tham ái mà nếu mà đoạn là tức đồng với thân Phật. Y báo, chánh báo, trang nghiêm, tự nhiên đầy đủ. Cho nên mình thấy những vị Bồ Tát này, những vị Phật là cái thân tướng các ngài rất là trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ sáu căn hết. Bởi vì sao? Trong cuộc sống mà tu hành vô lượng kiếp á, y báo và chánh báo đều được trang nghiêm. Muốn đầy đủ trang nghiêm trước phải đi hai trần hương và súc, tức là hương thơm và xúc chạm đó. Người đời đều biết Như Lai trang nghiêm y báo và chánh báo. Người đời hay so sánh mà chẳng biết Như Lai từ vô lượng kiếp khổ hạnh tu hành, đoạn diệt các mê lầm của tham ái. Có nghĩa là quý thầy mà nhìn lên tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì ai cũng thích. Thích cái gì? Thích mai này cái thân tướng mình giống như Phật, đúng không? Ai là cũng thích. Nhưng mà mình á, lúc nào cũng so sánh cái thân tướng Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh, mà không biết rằng á, là ở đây á, ngài Tiên Luật Sư nói á, là đã từng vô lượng kiếp ngài khổ hạnh tu hành để đoạn diệt các mê lầm về tham ái, cho nên bây giờ thân tướng mới đầy đủ. Ở trong kinh có nói rõ, trong giới luật có nói người nào mà phạm về cái giới dâm hay phạm cái giới tà dâm á, thì cái thân tướng sao? À, xấu xí chẳng hạn như á, là người khác nhìn á, không có dám nhìn hết. Kiếp sau á, tự thân tướng rất là thô xấu đó. Người đời nay khổ hạnh không tu, tham ái chẳng đoạn mà muốn y báo và chánh báo của Như Lai. Thí như người nghèo mặc áo của vua, lỗi đó mau đến. Có nghĩa là ai cũng thích cái y báo và chánh báo của Phật hết đó. Nhưng mà trong cuộc sống tu hành mình không có chịu tu, mình không có chịu khổ hạnh để đoạn diệt những cái tham ái đó. Thì qua đây quý thầy thấy rất là rõ. Thì vua Trần Thái Tông á, ngài cảm đến chỗ này, ngài nói như thế này nè: mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ trúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách vê hương muôn dặm trình. Có nghĩa là mũi mình đắm các hương nè, lưỡi thì tham vị. Mà quý thầy thấy á, ở theo cái tinh thần của giới luật á, là cái người tu á, khó hơn cái người đời rất là nhiều, đúng không? Nhớ cái câu chuyện mà vị tỳ kheo mà ngửi cái mùi hương sang không á, mà thổ thần lên vỡ, thì chập nữa có rất nhiều người xuống hái hoa sang á, thì ngài nói á, người ta xuống là hái rất là nhiều mà tôi ngửi á, ông cũng vỡ. Thì nói sao? Nói các ngài là giống như là tờ giấy trắng hay là cái áo trắng vậy, chỉ cần dính một chút mực là ta biết, ta thấy đó. Cho nên rất là kỹ, thành ra học giới luật rất là kỹ. Rồi lang thang làm khách phong trần mãi, có nghĩa là ở đây theo cái tinh thần của vua Trần Thái Tông nói á, là mình mê đắm theo cái sắc thinh hương vị xúc pháp á, thì luôn luôn mình sa độ trong ba đường khổ. Thì trong kinh Tiểu Bộ có kể lại á, là xưa ở Ba La Nại á, vua sanh ra 100 người con, tức là ông có 100 người con luôn. Nhưng mà người con út á, biết chắc chắn rằng cái ngôi vua này á, mình không có được, bởi vì mình là con út nhỏ nhất mà. Cho nên nó cầu thỉnh vị Bích Chi Phật, thì vị Bích Chi Phật mới chỉ muốn mà được làm vua á, thì phải đi qua một cái con đường này. Mà trên đường đi này á, thì qua một cái rừng la sát rất là nhiều, mà la sát nó bắt được nó sẽ ăn thịt, thì người con út này nhất định phải đi. Thì trước khi đi thì có một số người bạn mới tình nguyện đi theo, đúng không? Thì đi qua cái rừng thứ nhất á, thì gặp cái gì hiện ra, tức là gặp một cái quán hiện ra và có một người con gái rất là đẹp. Thì tất cả mọi người vào đó ăn uống xong rồi định đi á, thì năm người kia đi mà người này không chịu đi, rồi ở lại. Thì tối đêm đó thì cái người con gái này biến thành quỷ la sát ăn thịt đó, rồi đó là sắc. Thì qua cái khu rừng thứ hai nữa là cái người này á, là mơ cái tiếng đàn ca, tức là cái khu rừng này có một cái cô gái bán quán mà đờn ca rất là hay, cho nên tất cả mọi người này đều đi hết, mà cái người này tham đắm về cái thinh á, thì bị quỷ la sát ăn thịt luôn. Rồi qua cái khu rừng thứ ba thì bị mùi hương quyến rũ đó, gọi là hương, bị hương quyến rũ. Qua cái khu rừng thứ tư á, thì bị món ăn thơm phức quyến rũ, tức là quỷ. Và cái người thứ năm á, là bị cảm giác ấm yên quyến rũ. Thì Phật ví dụ như là chúng ta trong cuộc sống tu hành á, mình đừng có khinh dễ người nào hết á. Có những người thì mơ gì, có những người thì mơ đắm về sắc, nhưng mà ngược lại có những người thì không thích sắc mà lại thích thinh, tức là cái tiếng đờn ca, tiếng hát. Rồi có những người không mê đắm về thinh nhưng mà lại đắm nhiễm về hương. Nhưng mà không có những người không mê đắm về hương á, mà lại gì, mê đắm về vị và xúc đó. Rồi cái người hoàng tử Úc này á, quẳng quyết ra đi, thì đi đến cái nước đó thì ông vua này ông mê đắm cái con la sát này, sao bị la sát ăn thịt và tất cả thần dân tôn hoàng tử Úc lên làm vua, thì Phật Quý Như là ngôi vua, là cảnh giới Niết Bàn. Có nghĩa là trong cuộc sống tu hành này mình rất bị những người gì, những quỷ mà quỷ la sát cám dỗ mình, tức là ngũ dục ở thế gian á, nếu chúng ta mà vượt ra được á thì sao? Thì Phật nói người này được lên làm vua, tức là Niết Bàn. Mà bị quỷ la sát ăn thịt giữa đường á, là giống như một người tu hành á mà thối thất Bồ Đề Tâm. Thì thấy rất là rõ thôi. Có nghĩa là mình đang tu nửa chừng cái mình không thích tu nữa, mình thích hoàn tục, hay bị những cái chướng duyên nghịch cảnh trong cuộc sống tu hành á, cái mình thối Bồ Đề Tâm, thì người này bị quỷ la sát ăn thịt. Mà quý thầy nghiệm lại coi, trong cuộc sống tu hành á, rất có nhiều sự quan ức đến với mình, những nghịch cảnh dồn dập rất là nhiều. Ở trong chúng quý thầy thấy nó rất là yên, phải không? Đúng không? Quý thầy thấy ở trong chúng rất là im ấm, cho nên mình ráng cố gắng á, mình tọa thiền nè, sám hối cho quý thầy mà ra làm việc á. Tôi theo kinh nghiệm bản thân tôi nè, chẳng hạn làm nhà khách á, chút xíu không có chuyện gì hết, nhưng mà rất nhiều chuyện thị phi nó dồn dập đến với mình, mà mình phải sao bình thản, giống như cái tâm mình phải lắng động lại. Có những chuyện không có họ cũng nói, mà có những chuyện mà thị phi rất là lớn, rất là nhiều. Quý thầy hỏi những vị thầy ở đây làm việc nè, chẳng hạn như chi khách, chi khố, thư ký, tất cả mọi người làm chức vụ trong thiền viện, hoặc khác hơn là trong chùa ở đâu bất cứ, làm lên mà chúng ta mới rất là nhiều sự việc đến với mình. Mà mình coi cái chuyện đó là nghịch cảnh giữa đời thường này thôi, chứ không có chuyện gì hết, thì mình vượt qua được. Còn thôi là mình thối thất vào đời tâm. Mà trong lúc đó ngộ lắm, quý thầy mà tu hành yên ổn thì không có ai đến quyến rũ quý thầy đó. Mà chỉ cần quý thầy mà tu mà bị những cái nghịch cảnh khốn khổ đến, mình thối vào đời tâm chút ít đó, là tức khắc có những người khác đến quyến rũ quý thầy là gì? Đi cấp thấp tu. Rồi gì nữa? Có những người con gái khác đến quyến rũ quý thầy, nói thôi giờ tu khổ cực lắm, về làm cư sĩ hay hơn. Mà lúc mà quý thầy tu an ổn thì không có. Đây tôi kinh nghiệm chia sẻ cho quý thầy, sau này mình ra làm thật sự mình phải chuẩn bị những cái thứ này trước, trang bị hết. Cho nên trong kinh Phật Thiết Phổ Diệu nói, này các tỳ kheo, tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Cái gì đang bốc cháy? Tức sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đang bốc cháy. Sáu loại đối tượng của giác quan là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đang bốc cháy. Sáu loại cảm thọ nhận thức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, si tư cũng đang bốc cháy. Bốc cháy bằng thứ lửa nào? Lửa tham dục, lửa hận thù, lửa si mê và lửa ảo vọng. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này chúng ta đang tu yên ổn vậy, nhưng mà sao? Chúng ta thèm muốn một cái gì đó, bất cứ trong tình huống nào trong cái người tu á, thì Phật dạy giống như mình đang bị những ngọn lửa tham dục bốc cháy. Đúng không? Rồi sao nữa? Chẳng hạn như mình bực tức huynh đệ nào, mình trợn mắt lên gì, thì lúc này là mình bị con mắt đang bốc cháy, tức là lửa hận thù. Mà lửa hận thù từ đâu? Đó là lửa si mê, lửa ảo vọng đang bốc cháy. Thì Phật dạy tiếp, này các tỷ kheo, các thầy đừng để tự bốc cháy theo ngọn lửa tham dục, lửa hận thù, lửa si mê và lửa ảo vọng. Các thầy phải thấy được tính cách vô thường và duyên sinh của vạn pháp. Có nghĩa là mình thấy được cái tính cách gì đối với thầy ấy. Tính cách vô thường sao ai thấy được? Cho nên ngày xưa tôi tình cờ tôi xuống Tự Quan thì có một người này họ phàn nàn tôi như thế này. Họ nói giáo lý rất là hay, mà nói là sở dĩ họ không có tin tưởng Tam Bảo gì mấy nữa là tình cờ họ đến một cái tu viện kia tôi giấu tên. Thì có ông thầy này tu cũng lâu năm rồi, mà ổng nổi sân với tôi, cho nên tôi bây giờ tôi không có tin tưởng gì nữa. Lúc này quý thầy trả lời sao? Sau khi mà tôi trả lời được rồi đó, thì ông quay với đến với Tam Bảo, và từ đó về sau ông rất thành kính với Tam Bảo. Tôi nói ông hiểu vô thường rất là rõ, không? Đúng. Tôi hỏi vô thường sao? Ông nói là vô thường là cái tâm thức nó chuyển biến liên tục, và cái hoàn cảnh xung quanh nó chuyển biến liên tục luôn. Thì tôi nói ông hiểu rất là rõ, nhưng mà ông không biết rằng cái người ông thầy đó, ở tu viện đó, là cách đây 10 năm rồi thì cái tâm thức ổng cũng chuyển biến và hoàn cảnh cũng chuyển biến, cho nên bây giờ chắc gì ổng còn sanh ngày xưa nữa, mà sao ông ôm ấp đến bây giờ? Ông hiểu vô thường rất là rõ mà. Quý thầy thấy sao? Cho nên ở đây mình thấy được rằng tính cách vô thường duyên sinh của vạn pháp á, thì trong cuộc sống tu hành này có những huynh đệ á, trong này chưa chắc ai mà hay hơn ai đó. Người ta vẫn còn tu, nhưng mà có những lúc ta bị vấp phải gì đó, ta ngã xuống bùn á, quý thầy phải cố gắng kéo người ta lên rồi tắm rửa người ta. Nhiều khi trong kinh Phật nói là ngài Xá Lợi Phất vậy, phải sức dầu thơm cho người ta nữa để người ta tiếp tục tu hành. Còn đây mình phải gì đâu, ai mà ngã xuống bùn rồi sao, nhận ta xuống luôn, nhận ta xuống luôn. Mà trong chúng á, nếu chúng ta thiếu công phu mà chúng ta mang cái tâm niệm thị phi tật đối nhiều là hay xảy ra những chuyện đó. Quý thầy nghiệm đúng không? Đây tôi phải nói mạnh mà rất là rõ, tôi ở trong chúng kinh nghiệm mười mấy năm nay rồi. Hỏi mà người nào mà ngã xuống rồi là quý thầy muốn nhận ta xuống luôn, chứ không bao giờ kéo ta lên để mà tắm rửa người ta, mà sức dầu thơm người ta. Chẳng hạn bị một cái lỗi đó thôi, quý thầy nhân rất là nhiều. Mà chắc gì mình được thanh tịnh. Hồi bữa nói Chúa nói á, muốn lấy cục đá quăng người đàn bà này thì các con phải nhìn lại trong từ nhỏ đến lớn các con được thanh tịnh hay chưa. Thì rốt cuộc ai dám quăng không? Nhìn mình rốt cuộc mình cũng có lỗi, phải không? Cho nên thấy được tính cách vô thường duyên sinh của vạn pháp thì tự nhiên mọi cái mình bỏ qua hết á. Còn này mình phải vậy đó, rất là rõ. Thành ra mình nói tu với thiệt ra mình chưa hiểu Phật pháp gì nhiều, hiểu trên cái lý thôi, nhưng mà mình chưa đi sâu sát vào trong cuộc sống. Cho nên ở đây là thấy được tính cách vô thường duyên sinh của vạn pháp rồi thì mình không bị ngọn lửa tham dục, lửa hận thù, lửa si mê, lửa ảo vọng mà nó thiêu đốt mình. Còn đây mình không thấy được tính cách vô thường duyên sinh của vạn pháp thì chắc chắn mình bị những ngọn lửa này thiêu đốt mình rất là rõ. Mai kia quý thầy lớn lên sẽ gặp những cái trường hợp này, phải không? Chẳng hạn như quý thầy là người lớn cũng vậy, thấy những người nào mà ta rất, cho nên hòa thượng nè hay chủ trì ở đây thấy rất là rõ. Nhiều người có lỗi rất là lớn nhưng mà các ngài tại sao vẫn cho sám hối, vẫn tiếp tục tu học? Bởi các ngài biết rằng trên bước đường tu học sẽ bị những cái chướng duyên chướng ngại, không có ai hay ngay. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy nè, cái duyên phước của thầy tốt thì quý thầy đang đi trên cái đoạn đường này thì quý thầy không bị những cái ngọn đá ngầm cản trở. Mà cái người này duyên phước người ta xấu quá, ta đi thì ta bị đá ngầm ta cản trở thì ta sanh ra những cái tật gì, chẳng hạn như ăn trộm, ăn cắp, bất cứ những cái trường hợp nào thì mình biết rằng mình thương người đó, mình phải dựng người đó lên, mình lấy hòn đá ngầm ra, hoặc khác hơn mình tìm cách cái lối nào đi thuận tiện hơn mình chỉ là đi, thì mình mới gọi là hành Bồ Tát đạo đi vào cuộc đời này. Quý thầy nghe những cái bài pháp này để làm thấm nhuần á, sau này mình làm thật sự mình mới thông cảm. Quý thầy thấy rất là rõ, phải không? Bởi vì mình biết được tính cách vô thường duyên sinh. Cái người này á là tuy rằng cái kiếp này họ tu không được, nhưng mà mình phải làm sao nuôi hạt giống thiện pháp xuất gia để tiếp tục mai kia họ tu nữa. Còn này á là quý thầy nhận xuống luôn, nhận cho chết luôn. Thì mà quý thầy để ý chúng có ai mạnh dạn nói hay có? Rất là có, để ý coi. Mà kể cả ở đây không phải chư tăng không, mà chư tăng chư ni đều có hết. Đây tôi nói thẳng rất là rõ. Mà học chi lực là phải nói thẳng vậy thôi. Rất là rõ, không bao giờ chịu như ngài Xá Lợi Phất chỉ, phải kéo lên tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm để khi họ tiếp tục con đường này nữa mà mình không làm gì được. Không bao giờ. Rất là rõ. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm nói á, sở dĩ mà chúng ta làm không được á, bởi vì chúng ta không chánh niệm thu thúc sáu căn của mình. Thì Phật nói về tên tử tù Bưng Bát Dầu đó, thì có ông vua này nè, ông muốn cho cái người này mà bưng bát dầu không có đổ á, là ông phải làm gì? Là ông bắt cái người này á, bưng bát dầu đi ngang qua một cái thành phố đó, mà thành phố đó đờn ca sướng hát rất là nhiều. Mà nếu mà ông vua này ông nói chỉ cần một hộp, một giọt dầu đổ ra ngoài thôi là ông sẽ chém đầu. Thì quý thầy thấy cái giọt dầu này đổ không? Hả? Cái người này sợ gì? Sợ chém đầu. Cho nên luôn luôn chánh niệm thu thúc lục căn, cho nên vượt thoát cái thành phố đó, qua khỏi thành phố đó thì không có bị chết. Thì lúc này Phật mới nói kệ như thế này: như người bưng bát dầu đầy tràn không cho đổ, cũng vậy bảo vệ tâm như đi phương hướng lạ. Thầy thấy rất là rõ ra. Có nghĩa là cái người này sợ gì? Sợ mình bị chém đầu chết. Cũng vậy, một người tu á, là luôn luôn bị sợ những cái sanh tử vô thường đó rình đập rất là nhiều. Chẳng hạn như ngày hôm nay với thầy 20 tuổi đó, chỉ cần mình nói thì nhanh đó, chứ nhắm mắt mở mắt thì 30 rồi 40, 50, 60 cái chết nó đến. Mà cái chết nó đến mình lo thị phi phải quấy hơn thua rồi tất cả mọi cái thì sao? Chắc chắn cái cộng tử nghiệp nó đến là bảo đảm nó đưa với thầy đến cảnh giới 6. Dầu cho ở đây mà đại chúng mà hộ niệm với thầy cũng được luôn. Đây cho nên mình phải về bảo vệ tâm mình trước. Rồi cũng vậy bảo vệ tâm như đi phương hướng lạ, có nghĩa là sợ cái sự chết chóc, sợ cái sự mà vô thường duyên sinh đến. Cho người này ráng cố gắng tu tập. Thì trong kinh Di Giáo Phật dạy á, nãy giờ chúng ta nói là liên quan về cái hương á, là do cái gì nó làm chủ nó tác động. biết không? Chẳng hạn như cái lỗ mũi mình hít hít là do gì? Do cái tâm của mình chứ, phải không? Cái tâm của mình nó tạo tác bên trong thì nó phải xảy ra bên ngoài. Thì trong kinh Di Giáo Phật dạy rất là rõ nè, năm căn này tâm là chủ tể. Căn là gì? Mắt, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân đó. Nhưng mà gì là cái ý, là cái tâm là chủ thể. Là thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình. Tâm rất là đáng sợ, còn hơn là độc xà, ác thú, giặc cướp, rửa dữ. Ngồi những thứ dụ như trên chưa đủ, lấy gì để so sánh? Thí như người Tây bưng chán mập bước đi hớp tớp, chỉ nhìn chán mập mà không thấy hầm sâu. Có nghĩa là mình chỉ là ham thích về những cái hương thơm rồi gì đó, cho nên không có thấy được cái sự khổ não đến. Lại như voi điên không móc sắt, khỉ vượng gặp được cây, nhảy nhót ngồi chiền khó mà cấm cản. Quý thầy để ý cái tâm mình coi, để ý có khi nào để ý không? Là cái tâm mình luôn luôn phải có một cái gì nó trụ vào á, thì tự nhiên mình thấy đúng là bữa nay có cái tâm mình. Mình không được như lục tổ dạy là không có được lưu thông. Lục tổ dạy là tâm phải được lưu thông mà mình cũng được. Tức có nghĩa là quý thầy thấy một cái gì đó mình phải trụ vào thì mới sống còn được, còn không có thì cũng được. Nó không được cái thanh thang, mà không được thanh thang thì chưa được với đạo đó. Phải mau kèm nó, không cho nó dông rủi. Nếu buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của người. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Có nghĩa là ở đây Phật dạy sao? Chế tâm một chỗ là không chuyện gì biện được. Cái gì mình cũng rõ, mình cũng biết hết đó. Nhưng bây giờ mình thử hỏi lại trong cái công phu của mình nè, là trong bốn quay nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, thì trong bốn quay nghi đó cái gì mà chế tâm mà thù thắng nhất đó. Thầy Thông Tịnh biết không? À, đúng rồi, ở đây nè, có nghĩa là Phật dạy là muốn chế phục tâm mình, muốn điều phục tâm mình á, là đi nè, đứng nè, ngồi nằm nè. Ngồi là thù thắng nhất mà dễ điều tâm nhất, với thầy nghiệm đúng không? Mà ở đây á, là sở dĩ á, mà nói là mình ngồi sao mà được phát sanh trí huệ á, trí huệ mà vô sư trí á, là trong kinh á, hay là trong luận á, là chư tổ cũng dạy rất là rõ, là mình đòi hỏi quý thầy là phải không có gì, không có hôn trầm. Nếu người nào mà trong suốt ngồi thiền mà hôn trầm nhiều quá, bảo đảm không bao giờ phát sanh trí huệ được. Mình phát sanh trí huệ đây có nghĩa là mình chỉ hiểu trên giáo lý của Đức Phật thôi. Còn cái vô sư trí này là nó phát xuất từ cái tự tâm của mình. Chẳng hạn như đối duyên xúc cảnh này cái kia rồi mình rõ biết hết, mà rõ biết cái nên mình không đắm nhiễm, phải đòi hỏi rất là rõ. Cho nên tổ đạo nghiêng vậy nè, trong bốn quay nghi, tại sao tư thế ngồi được chọn riêng cho thiền định và giác ngộ? Nên biết rằng từ thời xa xưa, tất cả các chư Phật đã đi theo con đường thực hành này dẫn đến giác ngộ. Có nghĩa là muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát là chúng ta phải ngồi thiền thôi, chấp gì khác hết đó. Chỉ nên biết rằng lý do ở đây là vì đó là con đường của chư Phật và không hỏi thêm nữa. Có nghĩa mình đừng có thắc mắc gì nữa hết đó. Tại sao mình đừng có thắc mắc là tại sao ngồi thiền được giác ngộ? Thì tổ nói mình đừng có thắc mắc, mình cứ ngồi đi, ngồi rồi sẽ biết. Chư tổ ca ngợi tư thế ngồi như là cửa dẫn đến an bình và an lạc, và không phải chỉ là con đường thực hành của một hoặc hai vị Phật, mà là con đường của tất cả các chư Phật chư tổ. Tức là các ngài đều đi qua con đường này hết. Muốn thành Phật tác tổ phải thiền định. Dù chúng ta đi cái phương pháp nào cũng vậy, là cuối cùng cũng phải thiền định đó. Thấy không? Cho nên cuối cùng mình khẳng định rằng á, là trong 10 tông phái mà bây giờ 3 tông phái chính á, là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông á, là các ngài khẳng định rằng Thiền Tông là tỷ sống của Đạo Phật, là cốt lõi của Đạo Phật luôn. Nếu một người nào mà không muốn thành tựu giác ngộ và giải thoát cuối cùng của cuộc đời này là phải thiền định. Ở đây nè, Kinh Thắng Định Phật dạy rất là rõ nè. Lại có người chẳng tu thiền định, thân chẳng chứng pháp, tán tâm đọc tụng 12 bộ kinh, cho đến hằng hà sa kiếp giảng nói kinh này, chẳng bằng một niệm tư duy nhập định. Thấy không? Rõ ràng không? Có nghĩa là 12 bộ kinh luôn, quý thầy đọc tụng thông suốt hết rồi giảng nói nữa, mà hằng hà sa kiếp luôn, không bằng một người chỉ cần một niệm duy nhất rồi mình tư duy vào định, thì cái công đức cái người này hơn cái người trước. Thấy không? Rồi sao? chỉ cần phát tâm nguyện tổ thiền đã thù thắng hơn mười phương tất cả lượng sư, huống nữa được thiền định. Có nghĩa là tối nay quý thầy phát nguyện là tối nay con lên thiền đường con ngồi 2 tiếng mà quý thầy ở nhà ngủ, giả tử vậy. Là cái công đức này còn hơn mười phương tất cả lượng sư, tức là giảng nói thao thao bất tuyệt luôn nhưng mà chưa từng bao giờ mà phát nguyện ngồi thiền. Thì thấy đây là kinh thắng định nè, Phật nói chứ không phải ai nói, không phải tổ nói gì hết, đây là lời của chư Phật đó. Cho nên á, trong thiền thoại cái ghi lại á, là trong khu rừng này á, có hai huynh đệ tu với nhau, một vị là gọi là pháp sư pháp chiếu và một người nữa gọi là thiền sư pháp hải. Hai huynh đệ này tu hành cũng rất là miên mật, nhưng mà một người á, thì có cái duyên, cái phúc duyên đi hoằng pháp lợi sanh, mà một người á, là chuyên tu về thiền định. Thì bữa nọ cái vị mà đại sư pháp chiếu này giảng xong rồi á, giảng pháp tòa thì dưới tòa này có 3 ông già, ông không chịu đi đâu. Thì người này mới hỏi, ồ tại sao mà giảng xong hết rồi mà ông chịu đi? Nói bạch hòa thượng, tụi con không phải là người thường, mà chính tụi con là 3 vị Long Vương, tức là ở Đông Hải Nam Vương, là Bắc Hải Nam Vương và Tây Hải Nam Vương. Ngày xưa là 3 tụi con có cái mối thù rất là thâm thù, có nghĩa là phải là chết sống mới được. Nhưng mà từ khi mà nghe được giáo pháp của Ngài rồi á, thì tâm tánh được con chuyển đổi hết. Bây giờ đến đây để lạy Ngài tạ ơn. Và mai sáng nay á, từ khi ngày hôm nay đến về sau, chúng con không được cái dịp mà dự pháp nữa. Cho nên đến đây từ tạ Ngài, và Ngài muốn tụi con trả ơn, tức là vàng, bạc, ngọc, ngà, trao báu đủ hết để tụi con ra đi. Vì vị thiền sư pháp chiếu ông ấy nghĩ như thế này, là cái ở đây hạn hán 1 năm trời rồi mà chưa có mưa. Bây giờ 3 ông tính chính là Long Vương thì thôi cho mưa xuống. Thì lúc này ban rồng mới nói là tụi con cái sức tụi con làm thì được, nhưng mà ở đây lệnh của Ngọc Hoàng, có nghĩa là cái vùng này á, là trong cái thời quá khứ bị cái lỗi gì đó cho nên là ngày hôm nay mới hạn hán. Thì Ngài thiền sư pháp chiếu nói nếu mà muốn trả ơn cho Ngài á, thì chỉ có làm mưa cho dân chúng đỡ khổ thôi, ngồi ra bất cứ cái chuyện gì Ngài cũng nhận hết. Thì cuối cùng 3 con rồng này, tức là 3 Long Vương á, mới suy nghĩ như thế này: sau khi mà tụi con làm mưa xong rồi thì chắc chắn có tướng trời đến bắt tụi con, nhưng mà sau khi mà tướng trời đến bắt tụi con rồi á, thì chỉ cần thiền sư pháp hải này ra nói một tiếng thôi thì tướng trời này thả xuống liền. Thì thiền sư Ngài đại sư pháp chiếu này nói tại sao mà ông giảng pháp rất là nhiều mà tại sao tướng trời không sợ, mà cái ông này chỉ chuyên tu thiền định mà tại sao lại tướng trời mà Ngọc Hoàng Thượng Đế rất là sợ? Nói thì Ngài không biết, chứ cái người này chỉ ngồi thiền thôi mà cái công đức nó xông lên củ tiền, có nghĩa là cái năng lực mà lúc ngồi thiền là nó xông lên tới trời luôn, tức là 9 tầng trời luôn. Nên do cái năng lực đó chỉ cần nói một tiếng là thả là liền. Thì quả tình sau khi mà nói như thế rồi thì giông bão tố đến, mưa rất là lớn. Thì sau khi mà mưa vậy nghe một tiếng sét nổ rất là lớn, đùng. Thì sao? Thấy tướng trời xách 3 con rồng, 3 con rắn nhỏ đó. Thì lúc này á, là vị sư huynh thấy rồi, tức là đại sư thiền sư Phật Hải á, mới ra mới nói thôi bây giờ thả 3 con rồng này xuống, nói tướng trời vậy. Thì sau khi mà nói xong ấy, thì cái người này, cái tướng trời thả 3 con rồng xuống và bay về trời luôn. Quý thầy thấy không? Một người nói pháp rất là nhiều mà có cũng có tu chứng ấy, nhưng mà không bằng một người chuyên tu về thiền định. Thì sau khi mà thả 3 con rồng rồi, thì 3 con rồng này nó đến đảnh lễ 2 ngày, nói bây giờ cái công ơn Ngài cứu mạng rất là lớn, bây giờ Ngài cần cái gì nữa? Thì thiền sư Pháp Hải mới nói là cái ngọn núi này nè cao quá, mà 2 huynh đệ một lần đến mà thăm nhau rất là khó, bây giờ làm cách gì đó san bằng ra. Thì 3 con rồng này gật đầu đồng ý. Và tối hôm đó thì giông bão rất là lớn, thì quả tình 3 con rồng này dời cái ngọn núi qua cái chỗ khác. Thì trong thiền thoại ghi rất là rõ, trong Đại Chánh Tăng Tu có dịp quý thầy coi, trong mà Cao Tăng Chuyện ghi rất là nhiều sự tích. Đây tôi kể ra một câu chuyện cho quý thầy thấy. Có nghĩa là ở đây một người giảng pháp rất là hay, nhưng mà không bằng một người chuyên tu về thiền định. Cái năng lực lớn lắm. Không? Ở đây nói nè, chỉ cần mà cái người này xin một cái thôi được liền. Nhưng mà lúc mà ngồi thiền, cái năng lực là xong đến củ tiền luôn. Có nghĩa năng lực của người ngồi thiền rất là lớn. Cho nên thiền sư Thiên Nam có nói nè, thứ nhất là tham thiền, thứ hai là trì giới, thứ ba là lễ Phật tụng kinh, thứ bốn là làm phước. Phước thiện là đứng thứ tư. Phước thiện là nó trợ giúp thôi, chứ nó không có đạt đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, mà chỉ nó là trợ duyên. Chẳng hạn như trong cái thời quá khứ mà tạo nghiệp rất là nhiều, Bây giờ mình nhờ cái phước lực này nó trợ duyên cho cái cảnh giới thanh thiền và trì giới lễ Phật tụng kinh. Mà lễ Phật tụng kinh là đứng thứ ba, mà thứ nhất là gì? Là thanh thiền. Đó, quý thầy thấy rất là rõ phải không? Rồi luận sư bạch Phật rằng: chúng con đa quan tổng trì giảng nói vô ngại 16 đại bộ kinh, kính con như Phật. Có nghĩa là một khi mà giảng là Phật tử kính lắm, cung kính giống như Phật vậy đó. Bạch Thế Tôn, vì sao chẳng tán thán chúng con mà riêng tán thán thiền định? Phật bảo các luận sư là rằng: các ông tâm loạn, giả sử nghe nhiều đâu có ích gì, ông muốn đọ sức cùng thiền định ư? Có nghĩa là mấy vị luận sư này nói là con giảng pháp á, là ta kính con như Phật vậy, mà sao Phật không tán thán, mà tại sao tán thán những người ngồi thiền? Thì Phật nói là: ông mà muốn đọ sức cùng thiền định ư, như người mù mà muốn thấy các sắc, như người không tay chân mà muốn dời núi tu di, như chim gãy cánh mà muốn bay trong hư không, như cánh con muỗi mà muốn che nhật nguyệt, như không có thuyền bè mà muốn qua biển lớn, thật là không có chỗ đó. Luận sư các ông cũng lại như thế. Cuối cùng rồi mình vừa học giáo, mình vừa tham thiền, cái đời này rất là hiếm phải không? Vừa học giáo môn và vừa tham thiền nữa. Chẳng hạn như chiều nay mình học là tối mình được ngồi 2 tiếng, rồi sáng mình được ngồi 2 tiếng nữa, sám hối tụng kinh nữa, thì mình làm gì? Tham thiền, trì giới, lễ Phật tụng kinh là phước đầy đủ hết. Tối là tham thiền, rồi trong lúc mình tham thiền mình trì giới, quý thầy đâu có sát sanh, đâu có trộm cướp, đâu có danh dục, phải không? Rồi sao nữa? Rồi tối lại mình lễ Phật tụng kinh, mình hành đường, trị nhật, mình trẻ củi, tức là phước. Cho nên nói nè, đã là người xuất gia phải hành 4 cái việc này, mà trong cuộc sống tu hành trong thiền viện Trúc Lâm là quý thầy đầy đủ hết. Mà nói chung các thiền viện luôn, thiền viện Thường Chiếu, rồi Chân Không, rồi gì nữa, Tây Thiên, Yên Tử, tất cả các thiền viện đều có 4 cái phương pháp này hết. Và Thượng thấy rất là hay, đưa ra phương pháp này rất là hay. Vừa học giáo vừa tham thiền. Mà trong lúc mình học giáo là mình biết à, cái giới này nên giữ, cái giới nào mà không nên giữ, cái nào khai, cái nào giá, cái nào trì, cái nào phạm, cái nào tánh tướng, biết hết. Thì lúc này mình trì giới là bậc gì? Bậc trung. Lễ Phật tụng kinh là bậc hạ. Rất là rõ, phải không? Rồi thiền sư Từ Giác Di dạy nghi thức ngồi thiền nè. Ở đây mình học qua cái phần mà để điều phục tâm á, là thứ nhất á, là mọi điều thiện ác đều chẳng nghĩ ngợi, niệm giấy thì biết, biết rồi thì thôi. Có nghĩa là mình đang ngồi cái niệm thiện nó giấy lên, rồi niệm ác tất cả thứ niệm nó giấy lên, biết hết. Mà biết rồi thì thôi, không có thêm gì hết thì đúng. Mà chỉ cần với thầy thêm một chút gì nữa là nó chặt đó. Lâu lâu quên duyên tự thành một phiến, đó là yếu thực của ngồi thiền vậy. Chợm nghĩ ngồi thiền là pháp môn an lạc, vậy mà nhiều người thường đến nỗi bị bệnh tật, đó là vì không khéo dụng tâm. Nếu khéo nắm được ý đó thì tứ đại được khinh an, tinh thần được sảng khoái, minh mẫn như hổ tựa núi. Nếu chưa có phát minh gì thì cũng sẽ như ngăn gió thổi lửa, dùng sức chẳng nhiều. Chỉ cần quyết tâm ắt sẽ chẳng phụ. Thế nhưng đạo càng cao thì ma cũng thịnh, thuận nghịch muôn mối. Chỉ cần biết chánh niệm thiện tiền thì hết thảy đều không gây trở ngại. Rất là hay, cái bài này tôi thấy rất là hay. Trong của ngài thiền sư Từ Giác Di dạy rất là rõ. Có nghĩa là mình đang ngồi thiền á, vọng tưởng có không phải vấy nó dấy lên, nó biết. Vì sao? Biết rồi thì thôi. Mà lâu ngày nó thành phiến rồi, mà trong lúc với thầy nhập thất tự nhiên phát minh cái chỗ này nè. Đó. Rồi chợm nghĩ ngồi thiền á, là pháp môn an lạc, vậy mà nhiều người thường đến nỗi bị bệnh tật, đó là vì không khéo dụng tâm. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền á, mà mình cong xương sống xuống làm sao nữa, mình ởn ngực ra rồi á, mình hôn trầm rồi, mình đủ thứ hết là mang bệnh, chứ không phải là mình tu thiền là bệnh, mà do mình không khéo điều phục về tâm. Chẳng hạn như có những người ngồi thiền mà trợn mắt lên giống như đang kháng cự với vọng tưởng vậy, thì đó là bệnh. Chăm chăm nhìn gì đó, nhìn để làm gì, hỏi làm gì, để chiến đấu vọng tưởng, đó là bệnh chứ không phải là tu. Chẳng hạn như mình muốn lỗi cái vọng tưởng ra, mà kinh dạy rất là rõ, Phật dạy là trên đường ngài đi du quán, ngài thấy một cái biển, biển tâm á, biển sóng, biển nó cuộn cuộn lăn tăn, ngài thấy được cái tâm thức của chúng sanh nó như dòng biển vậy. Trên ngài mới giảng cái bài kinh Lăng Già Tâm Ấn đó, ở trên ngọn núi mà Dạ So đó, ngài giảng cái bài pháp nó rất là thù thắng, để chỉ cần mà chuyển thức thành trí thôi, biển vẫn còn lăn tăn, nhưng mà lúc này thiên hạ thấy bình. Có nghĩa là vẫn thấy được những vọng tưởng miên man, nhưng mà cái gì rõ biết nó thì lâu ngày tự nhiên nó thành phiến. Mà sau khi mà đột nhập vào đó rồi thì không phá cái thức này, mà lúc này thức chuyển thành trí, biển tâm vẫn. Cho nên ngài A Nan nó muốn đoạn vọng tưởng, nó đến trình với Phật đó. Phật nói là đó, ông không biết đây là thức tâm thường trụ, chỉ cần chuyển một cái thôi chứ không có diệt vọng tưởng. Cho nên đây là yếu thực của tu thiền, mà mình bệnh tật về tâm á, là chính mình dụng công không có đúng, rõ không? Đó là không khéo dụng tâm. Nếu khéo nắm được ý đó thì tứ đại được khinh an, tinh thần được sảng khoái, minh mẫn như hổ mà tựa núi. Nếu chưa có phát minh gì thì cũng sẽ như ngân gió mà thổi lửa, có nghĩa là chưa mình phát minh được như tổ rồi đó, thì bảo đảm người ra đi cũng được về cảnh giới lành, gặp được Phật pháp. Cho nên mình thấy những vị thiền sư mà các ngài thấy mình chưa giác ngộ bằng các vị chư tổ, các ngài đều phát nguyện đi đâu, đi về cái cảnh giới nào mà được gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, tiếp tục tu nữa. Rất là rõ, phải không? Ở đây thì mình có nói nhiều, nghiên cứu sâu như thế. Chỉ cần quyết tâm ắt sẽ chẳng phụ, có nghĩa là chỉ cần mình quyết tâm tổ thiền thì lâu ngày trời tháng mình sẽ điều phục được tâm. Nhưng mà sao? Thế nhưng đạo càng cao thì ma nó cũng thịnh. Có nghĩa là quý thầy mới vào tu không thấy gì hết, mà nhưng mà chỉ cần quý thầy phát nguyện một cái thôi. Hồi sáng nè, tôi có gặp một người Phật tử này cởi lại nè. Ngày xưa họ gặp hòa thượng là tu cũng rất là an ổn, không có chuyện gì xảy ra đó. Rồi bữa nọ ngồi thiền được yên quá, đến phát nguyện như thế này là con phát nguyện trong cái kiếp hiện tại này, những cái quan gia nghiệp chướng của con nhiều đời con sẽ phát nguyện trả hết. Vừa phát nguyện gì mới đâu có một tháng thì con của hồi xưa rất là hiền, rất là hiền nha, phải nói rất là hiền, mà bây giờ nó đi gì chơi game gì nó không chịu về nhà nữa. Rồi con mới phát hiện ra được rằng nó còn hút bồ đà nữa. Hồi sáng cô lên gặp tôi rất là đau khổ khóc lóc, tôi nói thôi cái chuyện này tôi không làm được, tôi dắt lên thầy trụ trì để ông giải quyết, ông giải thích cho. Cái thầy thấy rất là rõ không, mà tôi hướng dẫn cổ rất là rõ, có nghĩa là trên bước đường mình hành đạo mình vừa phát nguyện cũng như là mình nói bây giờ tôi có tiền rồi thì người ta đến đòi nợ với thầy. Ở đây nói nè, đạo càng cao thì ma nó cũng rất là thịnh. Thường thường mà trong nhà thiền nói gì, đạo cao gì nhất gì nhớ, nhất xích, ma cao gì nhất trưởng, có nghĩa là mình cái tâm thức mình cỡ nào thì tự nhiên nó tương đương. Cho nên với thầy mới tu thì không thấy bệnh gì hết, nhưng mà càng tu á, bệnh ở đâu nó đổ ra rất là nhiều. Có người thì nhức lưng, có người thì đau đầu, có người thì nhức răng, đủ thứ chuyện hết. Mà hồi xưa thì mình ở nhà, có những người nói hồi xưa tôi ở nhà đâu có bệnh, biết sao mà vào thiền viện hoặc chùa nó bệnh rất là nhiều. Mà ngày xưa ở nhà với thầy rất là mạnh, tắm nước sông, nước biển, nước trời mưa, bất cứ gì cũng bệnh. Mà bây giờ tại sao mà ra cái sổ mũi nhức đầu đủ hết, thầy biết sao? Hả? Nhưng mà ở đây nói nè, thuận nghịch đó thì muôn mối, nhưng mà chỉ cần biết chánh niệm hiện tiền thì hết thảy đều không gây trở ngại. Chỉ cần quý thầy đứng sững lại thôi thì mọi cái nó qua hết, mà mình lao theo thì mình khổ. Nhưng mà ở đây rất khó, nhưng mình biết để mình tu đó. Rồi tiếp nè, Phật chế ba y toàn dùng bố gai to thưa, nếu long thú miệng tầm hại hoặc tổn lòng lành, chẳng phải người tu dùng đến. Có nghĩa là mình mà mặc áo mà long thú, long này, long kia rồi là không có được mặc. Trong lực cái ghi rất là rõ, phải không? Thì đối với thầy tại sao mà Phật dạy tỳ kheo phải mặc vải thô xấu mà chỉ ba y chứ không có thêm gì nữa? Ai biết không? Biết không? Vào cái thời Đức Phật là có ai Kalu Đại Di á, người ta cúng cái y nào á ngài đem về hết. Bữa nọ ngài lựa rất là nhiều, gần cả trăm cái y luôn. Đây là y tốt, y xấu, y gì ngài lựa, ngài phơi đầy hết. Thì chư tăng mới thấy lạ kỳ, mới đến thỉnh với Phật. Phật mới nói thôi bây giờ để tối nay tôi ngồi thiền thử. Thì quả tình tối nay thấy tôi ngồi thiền á, chẳng hạn như đầu hôm lạnh như là ngài quấn một cái lên, lạnh nữa ngài quấn một cái nữa, lạnh nữa ngày quấn, đúng cái thứ ba thì hết lạnh nữa, thôi ba y đủ không có thêm gì nữa hết. Ông Kalu là dây mai ông cho đại chúng hết đấy, ông đừng có đem nhiều quá. Rồi từ đó về sau Phật chế giới đó, nếu người nào tỳ kheo nào mà dư tới cái bốn thứ y là phạm giới. Chẳng hạn như mình dư y mình cho liền, rất là rõ. Rồi ở đây là Phật dạy mình mặc vải thô xấu là không có được, mà mặc áo sang đẹp á, thứ nhất là để làm gì, là để kiểm phước của mình chứ không có gì lạ hết. Chẳng hạn như mình vào đây là cái gì cũng nhờ chư tăng. Có những người nói là tiền bạc cái này cái kia là tôi nhờ ở nhà cũng được, nhưng mà Phật nói nhờ ở nhà cũng là tính thí của mình. Tự mình xuất gia rồi cho nên mình không có còn cái gì, sự nghiệp sở hữu gì của mình hết, toàn bộ là tính thí hết. Đó, thứ nhất là kiện phước. Thứ hai là bớt đi cái sự sang đẹp. Thứ ba là bỏ cái tâm kiêu mạn. Có nghĩa là mình mặc áo quần sang đẹp, sức dầu thơm đồ lên thì tự nhiên cái tâm kiêu mạn giấy khởi. Thì trong thiền thoại cái ghi lại là quốc sư Mộng Sâm ở chùa Thiên Lâm là 7 đời làm quốc sư cho 7 đời vua. Thì một hôm ngài đi qua một cái chùa đó, ngài thấy thiền sư Quang Sơn quét sân mà mặc y cũ rách á. Thì ngài hợp này chúng ngài nói như thế này: tông môn của ta là bị Quang Sơn đoạt mất rồi, có nghĩa là tông phong của ta bị cái vị này lấy hết, không còn gì hết. Mặc áo cũ rách quét sân đó. Ở đây nói là bỏ cái tâm kiêu mạn á, là Phật dạy rất là rõ trong kinh Di Giáo nè: tỳ kheo các ông phải tự vò đầu, đã bỏ những đồ trang sức tốt đẹp, mặc áo quải sát, mang bình bát để đi khất thực, tự sống nhận thấy như thế, nếu còn khởi tâm kiêu mạn phải mau diệt nó đi. Tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ thế tục bạch y còn không nên có, huống gì người xuất gia nhập đạo. Vì mong cầu giải thoát nên tự hạ mình mà đi khất thực, lại còn kiêu mạn hay sao? Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình vào đây tu rồi mình mặc áo quải sát, rồi sau nữa mình gia công thiền định, tụng kinh sám hối, làm phước thiện, nhưng mà còn cái tâm kiêu mạn nữa thì cái đó đốt cháy hết. Mà kiêu mạn là gì? Quý thầy biết kiêu là gì biết không? Kiêu có nghĩa là tự cho mình hơn người, khinh khi kẻ khác. Cái gì mình cũng giỏi hết, mình khinh thường người khác lắm, đó gọi là kiêu. Mạn là gì? Mạn là mình ỷ thế lực, tự ỷ thế lực, mình lăng mạ, mình nhục người khác, đó gọi là mạn. Có nghĩa là kiêu mạn là người tu phải bỏ. Ở đây Phật dạy là cái người thế tục còn bỏ, mà huống chi mấy ông vào đây. Cho nên ở đây ai mà nói này nói kia đồ thì mình nhìn kỹ lại thì ai cũng là ăn mày khất thực tức sanh hết đó, cũng ai hơn kém gì. Đừng nghĩ mình là thầy chùa cao sang, phải mình nghĩ mình là bây giờ là cái người ăn mày, gọi là cái bang á, Thiếu Lâm Tự mà gì đó, Thiếu Lâm Tự cũng có môn phái cái bang, là mình biết mình là môn phái cái bang á, nghĩ gì á thì tự nhiên cái tâm kiêu mạn mình không có giấy khởi nữa, rất là rõ đó. Giải: trừ người tuổi đến 70 già yếu quá đổi, không lụa chẳng ấm hoặc mặc thì được, còn bao nhiêu kẻ không phải thế, không được mặc. Vua võ nhà hạ mặc áo xấu, ông công tôn đắp mền vải sang nhất như vua tôi, đáng sắm mà không sắm. Người tu đâu đặng trở tham lè loạt, và sinh tốt sắc hoại làm y phục trầm vá che thân hình mới phải là bổn phận. Xưa có vị cao tăng 30 năm mang một đôi giày, huống chúng phàm ư, than ôi khá chẳng răng trừ ư. Thì đó cái giới đó quý thầy thấy rất là rõ. Thì trong mà cao tăng chuyện có nói là đời đường pháp sư hệ hưu 30 năm mang đôi giày rách. Thì cái người hỏi tại sao ngài mang như thế, ngài nói gì? Tính thí khó tiêu, cho nên tôi phải mang như thế này. Cái nghe về như thế là quý thầy dục giày mới hết, cái mang giày rách vô phải đúng vậy không? Hả? Rồi đời đường á, thiền sư Thông Huệ mang đôi giày rách bằng gai, 20 năm áo quải quá nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, là ở đây nói là quý thầy mà tuổi mà sức khỏe mà yếu á, thì tuy rằng nhỏ tuổi mình cũng có quyền mặc áo lạnh, nhất là cái khí hậu đây. Cái quý thầy nghe vậy tôi thấy quý thầy học lực á, cái nghe hay chắc lắm. Về cái bỏ hết cái mặc áo mỏng vô cái bệnh cảm mình, rồi nói ông thầy ông dạy sáng là chiều á, mà quý thầy hay bị cái trường hợp đó. Đúng vậy không? Cái về quý thầy trả áo lạnh hết, thấy trơn chuẩn bị nhà kho nha, quý thầy chuẩn bị trả áo lạnh á, trả hết luôn, mặc thì hết. Nói ông thầy cũng giảng gì nên mặc áo lạnh nó phạm giới. Ở đây nói nè là mình người già tuổi yếu mình có quyền được mặc. Nhưng mà mấy thầy nhớ kỹ nha, là 12 hạnh đầu đà của Đại Ca Diếp, chẳng hạn cái người mà tu trong chúng khổ hạnh á, có những trường hợp quý thầy theo được, bởi vì cái người đó là túc duyên sâu, nhiều đời nhiều kiếp ta hành cái pháp đó. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tuyên Quá trong cái Nguyễn Khai Thị ngày dạy á, tiếc á, ở bên Mỹ á, ở chỗ chùa đó tôi rất biết, Quảng Phật Thánh Thành đó, nó gần giáp giới giống như là ở bên Canada vậy. Tiếc nó đóng rất là nhiều, mà ngài đi chân không, không có mặc cái gì hết. Thì có cái ông đệ tử bắt chước đi theo, ông bệnh 6 tháng muốn chết, sắp chết luôn. Đó, quý thầy thấy không? Ông mới nói, ông đừng có bắt chước tôi. Bây giờ trong cái quá khứ nhiều đời tôi đã từng bố thí mền và chiếu cho chúng sanh, bởi ngài có thần thông ngài thấy được. Nói là trong cái thời quá khứ ngài đã từng bố thí mền chiếu, cái nguyện lực, cái bi nguyện ngài lớn quá cho nên ngài đi ngài không có thấy lạnh lẽo hết đó. Mà ông đi mới được, ông đi là ông bệnh liền. Ông đệ tử nghe lời đi bệnh 6 tháng. Mà quý thầy thấy không? Không phải là mình thấy ta làm được, mình làm được, không phải. Có những người ngủ ngồi được mà mình ngủ ngồi lại bệnh liền. Mà có những người ngủ ngồi không bao giờ bệnh, rất là rõ đó. Như 12 hạnh đầu đà của tôn giả Ca Diếp là vào cái thời Đức Phật á, hiếm lắm cái ai mà tu được. Thứ nhất là gì? Là mặt phóng tảo y, có nghĩa là ra ngoài nghĩa địa hay là xuống sông, xuống bờ suối rồi lụm mấy cái dễ rách đó. Rồi những cái người mà phụ nữ mà mặc vào là dơ, cái đồ dơ dục xuống ngày giặt này, giá lại ngày mặc. Quý thầy mặc được không? Rất là rõ. Rồi có những vị thiền sư mà mặc cái y mà 3-4 năm trời không chịu giặt hết đó. Để rộng cháy rồi rất là nhiều. Tối là chích hút máu của ngày nói đây là con của tôi để cho nó ở. Mình làm được. Có những người bắt chước làm được. Rồi chỉ ba y không được dư. Thứ ba là thường khất thực. Thứ tư là ngày ăn chỉ một bữa duy nhất là không, buổi sáng buổi chiều là nhịn, mà không ăn cái gì lặt vặt hết mình làm được. Có những người sáng có mấy cô đến nói tôi nè, tụi con muốn giữ cái giới là mà giữ được, bởi sao là ăn vô một miếng cơm bi lớn vậy nè, rồi một tiếng sau phải ăn nữa, tại vì bị đau bao tử và cắt rồi đó. Thì tôi nói cái đó phải chịu, tôi nói mình bệnh mà, thì thấy rất là rõ.